Chương 325, man tộc tuyệt vọng. Man tộc này loạn một cái, kéo dài suốt 2 năm. Vừa mới bắt đầu chỉ là tương hoàng lang tộc cùng mấy phần ngang nhau giữa bộ tộc tranh đấu, thế nhưng theo thời gian trôi đi, giết địch 1000 tổn hại 800, cho bộ tộc khác cơ hội. Man tộc nội bộ trật tự chính là như vậy, không phải chiếm đoạt người khác chính là bị người khác chiếm đoạt, như vậy một khối đại thịt mỡ bày ở trước mặt, ai có thể không động lòng. Đặc biệt là theo huyết kỵ vệ loạn nhập, toàn bộ thế cuộc dần dần mất đi khống chế, đem càng ngày nhiều man tộc bộ lạc cuốn vào. Cùng man tộc bộ lạc trong đó chiếm đoạt bất đồng, huyết kỵ vệ một khi nhìn chằm chằm, hơi một tí tàn sát hầu như không còn, chó gà không tha, đối với man tộc căn bản không có một chút nào nhân từ có thể nói. Ngoại trừ lưu lại đồ ăn làm tiếp tế ở ngoài, những thứ khác kể cả thi thể đồng thời đốt cháy. Huyết kỵ vệ hành động 10 phần bí ẩn, mãi cho đến xuất hiện người may mắn còn sống sót trước, man tộc nội bộ đều không có phát hiện đến bất kỳ khác thường gì. Dù sao ở man tộc vừa có trong ấn tượng, từng ấy năm tới nay như vậy căn bản là không có những chủng tộc khác dám to gan đúc kết đến man tộc địa bàn đến. Lấy man tộc tự thân tính chất biệt lập, ở không có được cho phép tình huống hạ một khi tự ý bước vào man tộc địa bàn, đem sẽ coi là khiêu khích, giết không tha. Mà xác định huyết kỵ vệ tồn tại phía sau, chuyện này không thể nghi ngờ trở thành man tộc hóa giải nội bộ mâu thuẫn đột phá khẩu. Nguyên bản lung tung kia man tộc bộ lạc biết được tình huống này phía sau, đồng ý tạm thời bỏ xuống giữa bộ tộc mâu thuẫn, miệng súng nhất trí đối ngoại, ưu tiên giải quyết huyết kỵ vệ. Liền, đối với huyết kỵ vệ đại vây quét xuất hiện. Thế nhưng, khiến man tộc bộ lạc không nghĩ tới là, huyết kỵ vệ sức chiến đấu vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Bây giờ không chỉ có man tộc bốn đại trong bộ tộc Thương Lang bộ tộc tham dự vào, liền ngay cả mặt khác tam tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Lôi Báo cũng bày tỏ quan tâm. Huyết kỵ vệ áp dụng lấy chiến nuôi chiến phương thức, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, mang theo man tộc du hoa viên một dạng, phàm là trên đường gặp phải bộ lạc, chỉ cần người số không nhiều toàn bộ từng cái thanh trừ. Đối mặt huyết kỵ vệ chiến thuật như vậy, man tộc không thể không tận lực co rút lại không gian, đem cái kia chút giải rác bộ tộc dồn dập tụ tập lại ôn đoàn. Lâu dần, huyết kỵ vệ rất khó tìm điểm tiếp viện, liền đem đuổi ở phía sau cái mông man tộc mang hướng về kinh thành. Dù sao làm mưa làm gió chỉ hoãn thời gian dài như vậy, lấy Hắc Thủy Thành công nghiệp ti thực lực, tuyệt đối đã hoàn thành tương quan kế hoạch. Diệp Huyền xem tướng báo cáo cáo, không thể không nói huyết kỵ vệ đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nguyên bản dự tính chỉ là kéo dài khoảng nửa năm, không nghĩ tới dĩ nhiên lấy 2 năm dài đằng đẵng. Lấy Hắc Thủy Thành tốc độ mà nói, 2 năm trong đó đủ để đem một tòa thành trì thành lập xong xuôi, hơn nữa còn là liên quan phòng ngự trận tuyến cái nào một loại. Bởi vậy, làm rất nhiều man tộc theo đuôi huyết kỵ vệ tiếp cận Kim Sa sông thời điểm, nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mắt kinh thành, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Ở đây làm sao có khả năng có một tòa thành trì? Lúc nào kiến tạo? Sao có người dám to gan chen chân đến man tộc địa bàn đây? Nhìn lay động ở kinh thành trên tường thành của cờ, nên gió tung bay cờ xí phảng phất chính ở không tiếng động trào phúng, to lớn huyền chữ mấy ngoài trăm thực đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng phàm là cùng Hắc Thủy Thành từng có giao dịch, một chút liền có thể lấy nhận ra đây là thuộc về của người nào cờ xí, ngoại trừ Diệp Huyền còn có thể là ai. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng phải, bờ bên kia cái kia một miếng đất bây giờ đều thuộc về Diệp Huyền, trừ hắn ra còn có thể là ai có năng lực có quyết đoán có tài nguyên trong này xây thành trì. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đã thuộc về khiêu khích man tộc, thuộc về đại sự. Húng chi bọn họ vẫn truy kích mục tiêu dĩ nhiên đường hoàng tiến nhập tòa thành kia, kỳ thân phận đã không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên là thuộc về Diệp Huyền bộ đội. Nói như thế, cho tới nay tàn sát man tộc bộ lạc người giật dây chính là Diệp Huyền. Hậu chi hậu giác phát hiện cái này chân tướng man tộc vô cùng phẫn nộ, đáng tiếc hùng vĩ tưởng thành trở ngại bọn họ lập tức trả thù tâm, húng chi trước mắt liền khí giới công thành đều không có, mạ muội đi tới không phải anh dũng, mà là người ngu ngớ ngẩn. Liền, liên quan với kinh thành tin tức tầng tầng báo danh bốn bộ tộc lớn nơi đó. Đối với dám to gan khiêu khích man tộc chuyện, bốn bộ tộc lớn luôn luôn là nắm linh khoan dung thái độ, thế nhưng nhóm lớn người điều động cũng không phải là đơn giản thời điểm. Bởi vậy, nguyên bản dựa theo dĩ vãng man tộc Nam Hạ là chủ công phía Tây, vì xuất hiện ở man tộc địa bàn kinh thành, một số đông nhân thủ tiểu đi vào mặt đông, trong đó liền muốn Thương Lang cùng Lôi Báo hai bộ tộc lớn. Có thể thấy được man tộc lòng trả thù càng kiên quyết, tha rằng giảm thiểu thu hoạch, cũng phải đem dám to gan khiêu khích người man tộc giết chết. Bởi kinh thành đặc thù vị trí địa lý, man tộc một phương cũng không cần như hàng năm Nam Hạ thời kỳ một dạng dựa theo thời gian lại đây. Khí trời vừa rồi vào thu, kinh thành ngoại trừ rưỡi lương kim sa sông, ba mặt đã bị lượng lớn xuất hiện man tộc bao vây. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong đó hai mặt cờ xí nhất là đáng chú ý, phân biệt tọa lạc ở hai bên, phía dưới đại trướng càng là nối liền một mảnh lớn, đương nhiên đó là Thương Lang cùng Lôi Báo này hai bộ tộc lớn. Cho tới vẫn cùng Hắc Thủy Thành có giao dịch lui tới Tương Hoàng Lang tộc, càng là liền cái bóng cũng không thấy, tạm thời không nói còn tồn không còn ở, chí ít ở đây hai bộ tộc lớn trước mặt, liền xuất hiện tư cách đều không có. Bây giờ phụ trách đóng giữ kinh thành chính là Hắc Hổ sư một lữ hai lữ, ba lữ bị lưu tại Dương Kỳ Quan, chỉ cần quản chế đại thương vương triều nội địa biến động, cũng không cần quá mức nhân thủ. Lần này từ Tôn Cương tự mình dẫn đội, hiển nhiên là biết có đại trượng muốn đánh, hơn nữa đối phó vẫn là man tộc. Đối với Hắc Thủy Thành không ít bản địa cư dân tới nói, đó là hóa đều hóa không mở cửu hận, tự nhiên so với chờ ở Dương Kỳ quan trọng yếu hơn. Liền ngay cả Diệp Huyền cũng đích thân đến, mục đích đúng là nghĩ muốn nghiệm chứng một chút vì là kinh thành chế tạo lập thể hóa phòng ngự đến cùng có đáng tin cậy hay không. Trong đó nhiều chỗ then chốt nơi kiến tạo đều là tham chiếu từ tín ngưỡng giá trị cửa hàng hối đoái đi ra bản vẽ, mặc dù là lấy Hắc Thủy Thành công nghiệp ti năng lực, cũng hao tốn đại lượng tinh lực cùng thời gian mới hoàn thành. Một khi kinh thành thành công đứng vững, sau đó liền có thể lấy coi đây là cứ điểm, tiến công chiếm đóng mạn Bắc Man tộc. Nghĩ muốn lấy sau chỉ có thể ta đánh ngươi, mà ngươi lại không đánh được ta hình tượng, thực tại làm người kích động không thôi. Hơn nữa mạn Bắc Man tộc nhưng là to lớn một mảnh khu vực, còn là một khối cơ bản không có khai thác đất hoang, bên trong tích chứa bảo bối có bao nhiêu căn bản không cách nào phòng trừng. Diệp Huyền rất rõ ràng, nghĩ muốn ăn một miếng hạ man tộc là không có khả năng, thế nhưng đem man tộc đánh sợ đánh đau, sau đó gặp được bộ đội của hắn tiểu sẽ chạy mất dép, điểm này cũng còn là có thể làm được. Kinh thành trên đầu tường, Diệp Huyền cầm kính viễn vọng đang quan sát man tộc hướng đi, cái đồ chơi này tự nhiên là từ tín ngưỡng giá trị cửa hàng hối đoái đi ra. 1000 điểm tín ngưỡng giá trị một cái, đối với bây giờ Diệp Huyền tới nói chỉ là như muối bỏ bể, trực tiếp tiêu đổi một nhóm, chủ yếu tướng lĩnh trong tay mỗi người có một cái. Vật ấy vừa ra, nhất thời để mọi người kinh động như gặp thiên nhân, không chút khách khí cống hiến một trận tín ngưỡng giá trị. Chủ thượng, ngươi nhìn một bên. Tôn Cương giơ tay một chỉ nơi nào đó, rêu cợt nói ra, bọn họ đang đánh tạo khí giới công thành, bất quá nghị muốn với tới kinh thành trên tường thành, e sợ còn thiếu một chút. Diệp Huyền thuận thế nhìn tới, quả nhiên dĩ nhiên một nhóm lớn người chính ở khí thế hừng hực kiến tạo khí giới công thành, đáng tiếc lấy cái thế giới này ánh mắt đến xem kinh thành, quay đầu lại chỉ có thể phát hiện xa xa theo không kịp. Chơi hắn nhóm một pháo. Diệp Huyền trong miệng nói pháo, không phải là quê hương bên trong cái kia kích thước pháo, cũng không phải lấy phích lịch xa ném ra thổ chế nhiên tiêu đạn, mà là tương tự với đại pháo hình thức ban đầu thổ pháo. Từ tín ngưỡng giá trị cửa hàng hối đoái ra bản vẽ, lại do Hắc Thủy thành xưởng quân sự xuất phẩm, bất quá đối với thế giới này tới nói, đã có thể được xem chiến lược binh khí đẳng cấp. Bây giờ tổng cộng 12 cửa thổ pháo tiểu giá ở kinh thành trên tường thành, thay thế nguyên lai xe bắn tên, mà ném mạnh thổ chế nhiên tiêu đạn phích lịch xa tự nhiên không thể thành, bắn ngang cùng quang bắn kết hợp, cấu kiến song trọng phản kích. Ở Diệp Huyền một tiếng kiến hạ, hướng đang đánh tạo khí giới công thành cái kia mảnh man tộc một môn thổ pháo lập tức công kích. Ầm ầm. Kèm theo một đạo vang vọng đất trời nổ vang, chỉ thấy một cái hình cầu bóng đen lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai rơi ở mảnh này man tộc bắn trúng, phía sau ánh lửa bắn ra bốn phía, ngã ngửa trên mặt đất man tộc đến không xuể. Đương nhiên, chỉ có cái kia mảnh là bị thổ chế đạn pháo vây kích, mà càng nhiều hơn man tộc nhưng là bị giật mình, còn tưởng rằng là thiên thần tức giận, hai chân như nhũn ra nằm trên mặt đất. La man tộc phục hồi tinh thần lại, không từ nhìn về phía cái kia bị vây kích địa phương, chỉ thấy một bộ phận khí giới công thành rời ra phá nát, cái khác cũng nhận được ảnh hưởng. Thảm nhất vẫn là người, ở vào trung tâm cùng với chu vi 5m bên trong không ai sống sót, 10m đến 20m bên trong đại bộ phận mang thương, chỉ có tiểu bộ phận may mắn tránh thoát đi. Ở ngay gần những man tộc khác thình lình phát hiện, cái kia chút bị thương đồng tộc đều là bị nho nhỏ thiết phiến gây thương tích, thế nhưng chảy máu làm sao cũng không ngừng được. Có thể tạo thành hiệu quả như thế, hoàn toàn là Diệp Huyền tham khảo ở quê hương thời gian trong internet nhìn thấy tương quan tri thức, đem bất quy tắc tiểu thiết phiến gia nhập đạn pháo bên trong, có thể tăng cường lực sát thương, phía sau nhưng bởi vì phản nhân loại mà bị ngăn lại. Lấy cái thế giới này chữa bệnh trình độ, chỉ cần là bị thiết phiến bắn trúng, phòng trừng 7 phần 10 trở lên là không cứu. Còn có 2 phần 10 dù cho là tạm thời không chết được, cũng sẽ bởi vì bị nhiễm mà sản sinh bệnh biến chứng, cuối cùng chỉ có vẹn vẹn mấy người được thượng thiên che chở. Diệp Huyền đối với man tộc gì đó cũng không có lòng nhân từ, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, huống chi vẫn là man tộc như vậy tính cách tàn bạo chủng tộc. Thổ chế pháo uy lực của đạn cũng không lớn, thế nhưng gia nhập nát thiết phiến, lực sát thương nhất thời tăng nhiều, nhìn một mảnh kia man tộc hình dạng, kinh thành trên tường thành bên này không ít người lộ ra vẻ vui mừng. Thậm chí, đã nhào tới cái kia 12 cửa thổ pháo mặt trên lại ôm lại thân. Chủ thượng, những thần long này uy lực của đại bác thật sự là thật lợi hại, đáng tiếc chỉ có thể giá ở trên tường thành, nếu có thể di động, nhất định chính là công thành lợi khí. Tôn Cương cảm thán đồng thời lại có chút tiếc hận nói: "Tạm thời chỉ là vật thí nghiệm, đợi đến tiến một bước nghiên cứu phía sau, ngươi nói tình huống cũng không phải là không thể." Diệp Huyền đối với Tôn Cương cũng có chút kinh ngạc, nhưng bất động thanh sắc nói ra: "Nếu như thật có như vậy một ngày, mời chủ thượng phân phối mấy môn thần long đại pháo cho Hắc Hổ sư, đến thời điểm là chủ nhân công thành đoạt đất, tuyệt đối không ở lời hạ." Tôn Cương tràn đầy phấn khởi nói: "Rất tốt, ngươi có thể được nhớ kỹ lời ngày hôm nay." Diệp Huyền chân mày cau lại nói: "Là chủ nhân hiệu lực, chính là Tôn Cương đời này làm được chính xác nhất sự tình, tất nhiên vạn tử không chối từ." Tôn Cương dứt khoát nói ra, đồng thời cống hiến 100 điểm tín ngưỡng giá trị. Những câu nói này sau đó mới nói: "Trước tiên cho ta giết chết đám này ư lên." Diệp Huyền bàn tay lớn vẫy một cái, xoay tay hướng lên trước mắt đen tủi lùi man tộc ép một chút, lạnh lùng nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Tôn Cương nhất thời tinh thần đại chấn, rút ra bên hông lợi kiếm hướng lên trời giơ lên, cao giọng nói: "Mọi người nghe cho kỹ, lãnh chúa có khiến, giết chết đám này ư lên." Uống. Theo mọi người cùng nhau gầm nhẹ, kinh thành này con cự thú trong khoảnh khắc thể hiện rồi răng nanh, nguyên bản dùng làm phòng thủ chi dụng thổ pháo cùng phích lịch xa, lập tức biến thủ thành công, hướng về man tộc bên kia rít gào mà ra. Tuy rằng thổ pháo cùng phích lịch xa tần suất công kích rất thấp, thế nhưng thắng ở bao trùm diện tích không nhỏ, chỉ cần là rơi vào man tộc trong đám người, tuyệt đối là một cái mang đi một mảnh. Man tộc một phương há có thể nghĩ đến đối thủ sẽ có quỷ dị như vậy phương thức công kích, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn bị nổ thành người ngã ngựa đổ, kêu rên liên tục. "Chủ thượng, man tộc đã quân lính tan rã, Hắc Hổ sư một lữ hai lữ thỉnh cầu xuất chiến." Tôn Cương trải qua nhiều lần chiến đấu, cũng sớm đã kinh nghiệm chủ đáo, từ bên trong thấy được tuyệt hảo thời cơ chiến đấu, lập tức hướng về Diệp Huyền xin chỉ thị. "Chuẩn." Diệp Huyền lập tức ứng thuận, bất quá cũng không có quên bổ sung một câu: "Chiến trường thế cuộc hỗn loạn, tận lực lấy từ xa đánh giết kẻ địch, trước mắt man tộc chỉ là một bộ phận, càng nhiều hơn còn ở phía sau mặt." "Thuộc hạ rõ ràng." "Đi thôi." Được chỉ lệnh, Tôn Cương lập tức rơi xuống trên tường thành, mang theo bộ đội giết ra ngoài thành, đây là đánh kẻ xa cơ hội thật tốt, đặc biệt là đối phương vẫn là man tộc. Hắc Hổ sư một lữ hai lữ vừa đi, kinh thành thành phòng chủ lực lập tức lại huyết kỵ vệ thay thế, tiện thể cũng coi như là tiến nhập nghỉ ngơi. Triệu Phong giáp trụ đầy đủ hết lên trên tường thành, đi tới Diệp Huyền bên cạnh túi đầu liền bái: "Chủ thượng, Triệu Phong may mắn không làm được bệnh." Nhanh mau đứng lên. Diệp Huyền lập tức đem Triệu Phong nâng dậy, vui mừng nói ra: "Lần này huyết kỵ vệ vì là kiến tạo kinh thành thắng được thời gian dài, chính là một cái công lớn, chờ đến đám này man tộc tối lui, bản lãnh chúa tất nhiên thật to ngợi khen, một cái không sót." Triệu Phong thay các huynh đệ bái tạ chủ thượng. Triệu Phong trầm giọng nói ra: "Làm huyết kỵ vệ thống lĩnh, ngươi tuyệt đối là không thể không kể công, nói đi, nghĩ muốn cái gì?" Diệp Huyền nhìn Triệu Phong giáp trụ trên dưới dấu vết loang lổ, có thể thấy được chính giữa khổ cực trình độ. Đối với vị này hải tướng, hắn luôn luôn là vui lòng kèo kiệt ban thưởng. Chủ thượng, thuộc hạ không dám nói. Triệu Phong lẽ nào do dự, lấy tính cách của hắn, luôn luôn đều mười phần ngay thẳng, một khi do dự, tất nhiên là khổ sở sự tình. Có cái gì không dám nói? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra, nghĩ muốn cái gì tiểu nói cái gì, lấy tính cách của ngươi, có thể sẽ không như thế chần chờ, trừ phi. Diệp Huyền đột nhiên trong lòng hơi động, Triệu Phong chỉ có ở em gái sự tình trên mới có thể như vậy, nếu như là chuyện của chính mình, tuyệt đối là sảng khoái hết sức. Sẽ không phải cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Liên Nhi liền tìm tới ngươi. Lần này, Triệu Liên Nhi chết sống đều phải theo lại đây, nói là sắp tới 2 năm đều không thấy ca ca, trong lòng nhớ nhung chặt chẽ. Diệp Huyền nghe xong tự nhiên không thể không đáp ứng, lúc này thấy đến rồi Triệu Phong chần chờ, hiển nhiên Triệu Liên Nhi nhất định cùng nói cái gì. Kha kha, chủ thượng anh minh, Liên Nhi vừa nãy nói với ta mấy lời, trong đó tự có. Triệu Phong hàm hàm nở nụ cười, nói ra. Dừng lại. Diệp Huyền cũng không có để Triệu Phong nói xong, trực tiếp phất tay cắt đứt, ngươi không cần nói, ta biết cái kia nha đầu đang suy nghĩ cái gì, bất quá hiện tại chính sự quan trọng, tạm thời không phải nghĩ những chuyện khác thời điểm. Chủ thượng nói không sai, ta cũng là cho là như vậy. Triệu Phong nặng nề gật gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ xong thành muội muội giao phó sự tình, so sánh với trận giết địch còn để hắn gian khổ. Diệp Huyền gặp được Triệu Phong biểu hiện không từ mỉm cười, sau đó ánh mắt quay lại đến chiến trường phía dưới. Man tộc gặp lần này tổn thất, nó là thiên tính, nhất định còn sẽ lại tới trả thù, chúng ta liền ở ngay đây ôm cây đợi thỏ được rồi. 3 tháng phía sau, Man tộc 4 bộ tộc lớn, Thanh Long, Bạch Hổ, Lôi Báo cùng với Thương Lang, tập hợp đủ kỳ hạ dũng sĩ, mênh mông quần quận giết hướng về kinh thành. Thế giết Diệp Huyền, thanh thế rung trời. Đáng tiếc đối mặt kinh thành lập thể hóa phòng ngự trận tuyến, không chỉ có thần long đại pháo cùng phích lịch xa nhiên tiêu đạn, càng có súng trường cùng trường trung lôi bắt chuyện. Tập kết sắp tới 500.000 dũng sĩ Man tộc đại quân, nhưng cố ngay cả kinh thành thành trên tường thành đều không có leo lên. Có Hắc thủy hà này một cái đường tiếp tế, các hạng vật tư cũng có thể xuôi dòng mà xuống, lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập kinh thành. Mà Man tộc chỉ có kỵ binh, nhưng căn bản sẽ không nước, dù cho là luôn luôn vẫn lấy làm tiêu ngạo cung tiễn, cũng không cách nào bắn thủng Hắc thủy thành thuyền bọc sát, ngược lại là bị trên thuyền hộ vệ nhân cơ hội bắn giết không ít. Trải qua sắp tới 2 năm tích lũy, Hắc thủy thành xưởng quân sự danh sách đã xếp hàng thứ 10, trong lúc càng là từ tín ngưỡng giá trị đội buôn đổi được phân xưởng một loại bản vẽ, sản lượng đề cao một đoạn dài. Súng trường cùng trường trung lôi đã trở thành Hắc thủy quân tiêu phối, mà những bộ đội khác cũng nhận được tiểu quy mô lắp ráp. Dù cho là phụ trách phía Tây phòng ngự Vân Báo sư, cũng có một cái hỏa thương liền. Gặp được Diệp Huyền dĩ nhiên như vậy tín nhiệm, Đặng Tiêu tất nhiên là cảm động phi thường, tuy rằng còn không có bái là chủ nhân, thế nhưng đóng góp tín ngưỡng giá trị đã thăng lên đến 37 điểm, trung thần độ phương diện đã coi như là có thể. Có như vậy gốc gác, Diệp Huyền một phương tự nhiên là không sợ ma tộc, nhất lại là ở trong công thành chiến, càng là tương đương với lấy sở trưởng của mình công sở đoàn của địch, 10 phần hoàn toàn mạnh mẽ dạy dỗ man tộc một thanh. Man tộc 4 bộ tộc lớn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, còn bộ tộc khác vậy thì càng thêm không cần nói, cơ hồ đạt đến 10-6-7 trình độ. Đối với loại này chiến công, Diệp Huyền cũng không có hài lòng, mà là đem trải qua 2 năm nuôi quân, tướng sĩ số lượng tăng lên rất nhiều phi ưng lữ cho phái đi ra ngoài. Phi ưng lữ cùng Hắc hổ sư một dạng cùng thuộc về ở Hắc thủy quân, trang bị phương diện đương nhiên sẽ không kém, liền ngay cả cưỡi lấy chiến mã đều là chịu qua kiện thể nước thuốc cọ rửa, các điều kiện phương diện so với man tộc chiến mã đều càng hơn một bậc. Phi ưng lữ dưới trướng có 3 cái đoàn, trong đó một đoàn vì là tăng mạnh đoàn, từ Ô Mông tự mình dẫn dắt, cùng mặt khác 2 cái tín nhiệm phó tướng phân binh 3 đường, cần phải đem chạy tán loạn man tộc đuổi tận giết tuyệt. Phi ưng lữ tướng sĩ đều là trang bị súng trường cùng trường trung lôi, lại có sắp tới thời gian hơn 1 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, giờ khắc này lợi kiếm ra khỏi vỏ, càng lộ vẻ phong mang. Diệp Huyền hoàn toàn có thể sử dụng một câu nói như vậy, chính mình cũng thật là không nghĩ ra phi ưng lữ tại sao thua. Cùng man tộc trong đó tranh đấu từ bắt đầu liền không nữa một đẳng cấp trên, chính mình bên này đã bắt đầu sử dụng vũ khí nóng, bên kia vẫn còn vũ khí lạnh thời đại, nghiền ép hai chữ này chính là để hình dung giữa hai người chênh lệch. Man tộc thời gian tạm thời có thể có một kết thúc, ở phi ưng lữ không ngừng mở rộng chiến quả tình huống hạ, giết vào đối phương phúc địa, trực tiếp đem man tộc giết đến sợ hãi, tin tưởng ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Mạn Bắc có thể không lo cũng. Man tộc trong địa bàn khoáng sản vô cùng phong phú, chỉ là khuyết thiếu kỹ thuật tương quan, bởi vậy hàng năm Nam Hạ thời kỳ đều sẽ có ý thức cướp đoạt thợ thủ công thợ rèn. Đáng tiếc đối với man tộc lớn như vậy nhu cầu tới nói chỉ là như muối bỏ biển, lại thêm bọn họ cũng sẽ không đi thiện đái thợ thủ công thợ rèn, thái độ chính là cái kia loại chết thì chết, chẳng qua đến thời điểm lại đi cướp một ít trở về. Hiển nhiên man tộc hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, chính mình cũng có một ngày sẽ thành vì là trong mắt người khác săn giết đối tượng, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào cái kia loại. Thanh Long bộ tộc dũng sĩ xem như là 4 bộ tộc lớn bên trong cường hãn nhất, từng cái hầu như đều là phiên bản Triệu Phong một dạng, trên nặng 100 cân vũ khí ở trong tay bọn họ quả thực hay cùng chơi một dạng. Thế nhưng, võ công cao đến đâu, cũng sợ giao phay, thân thể lại tốt, một viên lực đủ. Không có gì dũng sĩ là một viên đạn không giải quyết được, nếu như có, vậy thì hai viên không được, vậy thì 10 viên, trực tiếp đánh thành cái sảng, ngươi nhìn được không được. Không thể không nói, man tộc thiên tính tàn bạo, hung hãn dị thường, dù cho biết đánh không lại, cũng như thường phấn khởi phản kháng, cho phi ưng lữ tạo thành một ít tổn thất. Cứ như vậy, càng là khơi dậy phi ưng lữ huyết tính, càng thêm cấp tiến giết chết man tộc, đến chỗ, chó gà không tha. Mỗi một quãng thời gian, phi ưng lữ 3 cái đoàn đều sẽ thay phiên phản hồi kinh thành nghỉ ngơi cùng tiếp tế, quả thực hay cùng Diệp Huyền quê hương trong công ty thay phiên chế độ một dạng. Vừa có thể được hữu hiệu nghỉ ngơi, lại có thể không gián đoạn duy trì để cho man tộc lực uy hiếp. Bây giờ ở man tộc nội bộ, nhưng phàm là liên quan với Diệp Huyền nhất phương tin tức, đều đến có thể để hài đồng dừng khóc mức độ. Mà phi ưng lữ đã là sát thần, thậm chí là ác ma hóa thân. Diệp Huyền từ kinh thành trở về, xuyên qua nguyên việc không ai quản lý khu vực, bây giờ ở đây đã từ một mảnh hoang vu dần dần trở nên màu xanh biết doanh doanh. Trước kia việc không ai quản lý giải đất dân chúng, ở hộ ti hiệu triệu bên dưới, trong đó một nhóm người đồng ý phản hồi ở đây, bất quá vẫn là treo ở Diệp Huyền trị hạ. To lớn một miếng đất, tự nhiên cần đại lượng nông dân, ngoại trừ nguyên việc không ai quản lý khu vực bách tính, từ Đại Chu Vương triều tới được không ít dân chạy nạn, cũng muốn ở trên vùng đất này mọc rễ nảy mầm. Dù sao Hắc Thủy Thành xung quanh, thậm chí là Thụy Dương Thành, Thiết Tam Giác Liên Minh chúng quanh thổ địa đã khai khẩn đều phân chia được gần như, mặc dù là chưa khai khẩn cũng đã có người ở xếp hàng. Chiến tranh liên tục không ngừng, nắm giữ công trận tướng sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên là có thể hối đoái tốt hơn sinh hoạt. Từ Đại Chu Vương triều tới được dân chúng, sinh sống một quãng thời gian phía sau cũng mở ra không ít tầm mắt, đã có ý thức biết cái gì đối với tương lai của chính mình là tốt nhất. Bởi vậy, trong một khoảng thời gian tích cực khai hoang trở thành Diệp Huyền trị hạ nơi chủ lưu. Hơn nữa, hộ ti cũng thừa dịp thời cơ tuyên truyền ở nào đó một chỗ nào đó phương khai hoang phía sau sẽ được quan phủ trợ cấp các loại, thậm chí thu thuế phương diện cũng có ưu đãi các loại tin tức. Ở một loạt tương quan chính sách trị hạ, Diệp Huyền trị hạ dư thừa bách tính không tiếp tục xoắn xuýt mỗi cái trong thành trì, mà là đồng ý đến ngoài thành đi thử nghiệm những đường ra khác. Từ khi lần trước hình giang tới chơi, song phương tương đương với tan rã trong không vui, Đông Bình hành tỉnh cũng đình chỉ cùng Hắc Thủy Thành hợp tác. Nguyên tưởng rằng áp dụng phương thức như thế có thể cho Diệp Huyền tạo áp lực, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Hắc Thủy Thành đã sớm vượt xa quá khứ, mặc dù là không có Đông Bình hành tỉnh người đại chủ này chiếu cố, cũng có thể từ những nơi khác được bù đắp. Dù sao đã không có Đông Bình hành tỉnh đơn đặt hàng, vậy thì mang ý nghĩa Hắc Thủy Thành thợ thủ công thợ rèn chống ra không ít, có thể tiếp nhận cái khác như là đồ dùng hàng ngày đơn đặt hàng, tích tiểu thành đa, so với vì là Đông Bình hành tỉnh chế tạo lợi ích không kém chút nào. Bất kể là Diệp Huyền quê hương vẫn là thế giới này, câu nói đó hữu hiệu như cũ. Bất kể là thiếu ai, thế giới như thường vận hành, sẽ không bởi vì người kia mà đình chỉ. Cùng Đông Bình hành tỉnh trong đó chiến tranh lạnh, mãi cho đến kinh thành đánh vỡ man tộc tin tức khiếp sợ thiên hạ, mới có khôi phục dấu hiệu. Mà lần này, tìm tới cửa không phải Hình Giang, mà là Lâm Thanh Tuyển. Vị quận chúa này tới cửa tới câu nói đầu tiên là: "Diệp Huyền, ngươi còn có muốn hay không ta?" Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 326, chúng ta làm sao phân chia nó? Ở này thời gian 2 năm bên trong, Diệp Huyền cùng Đông Bình hành tỉnh trong đó hầu như không có lui tới gì, nhưng cùng Thanh Tuyển quận chúa thường thường có thư lui tới. Không thể không nói, để Diệp Huyền tìm về đã từng làm bạn qua thư từ loại cảm giác đó. Làm thường thường ngao du mạng lưới người, Diệp Huyền biết đến tiết mục ngắn càng là một bộ, trêu đến Thanh Tuyển quận chúa càng lún càng sâu. Nếu như không phải là bị Đông Bình đại công cấm túc, còn phái chuyên gia trông coi, nói không chắc cũng sớm đã như trước như vậy lén lút chạy đến Hắc Thủy Thành đi. Bất quá lần này Thanh Tuyển quận chúa lại đây, nhưng là quang minh chính đại, từ một cái nào đó phương diện đại biểu Đông Bình hành tỉnh thái độ, hiển nhiên là nghĩ muốn kết thúc song phương chiến tranh lạnh. Song phương gặp mặt phía sau, nhưng không có giống là trong thư như vậy nóng hổi, ngược lại là có một ít quân tử chi giao nhạt như mùi vị của nước. Quận chúa lần này tới, là vì công sự, vẫn là vì việc tư? Diệp Huyền làm chủ nhà, tất nhiên là trước tiên hỏi. Công sự làm sao, việc tư làm sao? Thanh Tuyển quận chúa hỏi ngược lại nói. Giải quyết việc chung, việc tư tự nhiên là tư nhân hạ làm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Quận chúa thần thái như cũ, so với lần trước gặp mặt thời gian càng có mị lực. Nói chuyện chính sự trước. Thanh Tuyển quận chúa mượn uống trà ổn định nỗi lòng, nàng có thể không có quên chính mình lần này tới nhiệm vụ, nếu như không đem quan hệ của song phương phá băng, nàng cùng Diệp Huyền quan hệ giữa cũng sẽ dừng lại không tiến lên. Ra ra hắn. Khái khái, Đông Bình đại công hy vọng giữa chúng ta có thể khôi phục đến lúc ban đầu quan hệ. Có thể. Diệp Huyền sảng khoái đáp lời. Hả? Thanh Tuyển quận chúa kinh ngạc không thôi nhìn Diệp Huyền, ngươi dĩ nhiên nhẹ như vậy dễ đáp ứng. Ngươi người đều tới, ta như thế nào lại từ chối đây? Diệp Huyền có chút ít chế nhạo nói ra. Chính kinh một điểm, bây giờ nói chính sự. Thanh Tuyển quận chúa trong lòng ấm áp, thế nhưng trên mặt cũng không thể biểu hiện ra. Bây giờ nói chuyện nhất định phải nghiêm túc. Nếu như ta thật sự nghĩ cùng Đông Bình hành tỉnh làm lộn tung lên, há lại sẽ không đi cấm chỉ song phương đội buôn vắng lai. Diệp Huyền thản nhiên nói, kỳ thực trong 2 năm qua, ngoại trừ không có quan phương đơn đặt hàng ở ngoài, những thứ khác đều không có thay đổi, không phải sao? Đúng là như vậy. Lâm Thanh Tuyển luôn luôn thông minh, chỉ là trong ngày thường tâm tư phóng ở văn học mặt trên, như Diệp Huyền nói tình huống, chỉ cần hơi thêm lưu tâm đều không khó biết được. Đông Bình đại công đám người chính là biết điểm này, mới có thể có Lâm Thanh Tuyển hôm nay hành trình, làm giữa song phương một lần nữa câu thông cầu đối. Chuyện đã qua không nói, nếu như Đông Bình đại công sau đó có ý định tiếp tục hợp tác, Hắc Thủy Thành trên dưới hoan nghênh cực kỳ. Diệp Huyền biểu lộ thái độ, sau đó niềm nở nở nụ cười, công sự nói xong rồi, chúng ta có phải hay không có thể nói một chút việc tư? Còn không có đây. Lâm Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía một bên, Diệp Huyền ánh mắt thật ở làm cho nàng tim đập nhanh hơn, lập tức đem lời để chuyển tới một phương diện khác đi. Ra ra để ta hỏi một câu ngươi, các ngươi thật sự đại bại man tộc sao? Việc này nói vậy đã thiên hạ đều biết, há có thể có giả? Diệp Huyền thô bạo 10 phần nói ra, không chỉ có là đại bại man tộc, bây giờ bộ đội của ta càng là ở mạn bắc đuổi theo man tộc chạy khắp nơi. Mắt trước đánh xuống to lớn thổ địa, đã trồng trọt lên mấy loại mới cây nông nghiệp cùng nhóm lớn hương liệu, một năm nửa năm phía sau liền có thể thu hoạch, tuyệt đối là một nhóm lớn thu vào. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ man tộc quay đầu trở lại, sau đó nghĩ ngươi trả thù sao? Thanh Tuyển quận chúa cùng đại đa số người một dạng, chỉ là biết được Diệp Huyền đại bại man tộc, cũng không biết man tộc bị bại có bao nhiêu thảm. Bất cứ lúc nào hoan nên. Diệp Huyền khẽ miệng hơi vểnh lên, không cho là đúng địa rêu cần nói, chỉ sợ man tộc đã không có gan này, bất quá coi như là bọn họ thật sự quay đầu trở lại, không có mấy thập niên căn bản không thể. Tiểu ngươi lợi hại. Thanh Tuyển quận chúa nhìn Diệp Huyền dáng vẻ tự tin, không từ hai con mắt mê ly, bất quá rất nhanh tỉnh lại, thật không tiện bên dưới trái lại trừng mắt một cái đối phương. Đa tạ khích lệ. Diệp Huyền 10 phân tự tin nói. Ông nội ta còn nói một chuyện, hỏi một câu ngươi đối với Đại Chu Vương triều bên kia có hứng thú hay không? Thanh Tuyển quận chúa nói ra. Làm sao? Đông Bình đại công nghĩ làm lớn Chu Vương hướng. Diệp Huyền Kỳ hạ vệ tắc còn ẩn nút ở Đại Chu vương triều, 2 năm tới nay không ngừng đem tin tức truyền về, hắn đối với tình huống bên kia vẫn là có nhất định giải. Đại Chu vương triều trải qua 2 năm tu sinh dưỡng tức, cuối cùng là từ đại nạn đói bên trong chậm quá mức đây, thế nhưng khoảng cách khôi phục dĩ vãng thực lực còn kém xa đây. Lần này đại nạn đói chỉ là ở nhân khẩu phương diện tổn thất, tiêu chiếm cứ Đại Chu vương triều nguyên co dân 1/3, cái khác phương diện càng là không cần nhiều lời, sao một cái chữ thẳng được. Dân tổn thất nghiêm trọng, cũng dẫn đến Đại Chu vương triều bộ đội giảm mất không ít, lại thêm vũ khí trang bị phương diện là hậu, bây giờ ở Đông Bình đại công trong mắt, nhất định chính là một khối trên tất thịt mỡ. Chỉ là lần trước kém một chút rơi hố bên trong, khiến Đông Bình đại công không dám chút nào khinh địch, cảm thấy quang dựa vào bản thân là ăn không hạ tảng mỡ dày này, liền liền hướng Diệp Huyền đưa ra mời, đương nhiên là thông qua Thanh Tuyển quận chúa này một cái cầu nối. Nếu như ngươi tối nay đồng ý theo ta nói chuyện trắng đêm, đi Đại Chu vương triều chuyển nhất chuyển cũng là có thể. Diệp Huyền đầu lông mày hơi nhíu, tựa như cười mà không phải cười nói. Nói chuyện gì? Thanh Tuyển quận chúa phóng ở trên tay vịn hai tay của theo bản năng nắm chặt, trên gương mặt tươi cười càng là lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, trước đây chỉ là ở vãng lai thư trên cảm thụ, bây giờ mặt đối mặt tự mình trải nghiệm, càng là mãnh liệt vô số lần. Nói chuyện lý tưởng, bàn luận cuộc sống, nói chuyện chúng ta tương lai. Diệp Huyền cười nói xong, đột nhiên sắc mặt nhất chính, bình tĩnh nói: "Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý cũng không có gì, chuyện như vậy nhất định phải chú ý một cái ngươi tình ta nguyện, ép buộc gì gì đó tiểu không có ý nghĩa. Cho tới Đại Chu vương triều bên kia, đại công nếu gọi ngươi tới, nói vậy cảm thấy thời cơ đã đến, ta cũng vừa hay muốn đi bên kia chuyển nhất chuyển." "Hừ, ngươi muốn đến thì đến, mắc mớ gì đến ta?" Thanh Tuyển quận chúa giận dữ đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài, tới gần ra cửa sảnh thời điểm bỗng nhiên bồng bềnh xoay người, ánh mắt phập phù mà nhìn Diệp Huyền. "Tối nay, chỗ cũ không gặp không về." Lưu lại câu nói này, Thanh Tuyển quận chúa phảng phất làn mai con bị kinh sợ vội vã mà đi. Diệp Huyền hiểu ý nở nụ cười, sờ cằm một cái, có chút chưa hết thòng thèm. Xem ra chính mình ở quê hương bên kia tri thức cũng không giới hạn ở lý luận xuống, đã thành công ứng dụng ở trong khi thực chiến, có thể thành công xuất sư. "Na Chát, đêm nay có muốn hay không đồng thời?" Một tháng phía sau, Diệp Huyền dựa theo cùng Đông Bình đại công ước định, từ Vọng Lạc thành khởi binh, lấy Thiết Tam Giác liên minh làm chủ, Huyết Kỵ vệ theo quân, mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Chu vương triều hoàng thành Lạc Cấp thành mà đi. Mà Đông Bình đại công nhưng là lên hùng binh 200.000, từ Đại Chu vương triều phía tây áp sát, dựa theo phía trước đường tiến công lại đi một chuyến. Một cái là đại bại Man tộc Diệp Huyền, một cái là Đại Thương vương triều đệ nhất thế lực Đông Bình đại công, song phương hợp tác tuyệt đối là cường cường liên hợp. Đồng thời hướng về Đại Chu vương triều phát động tấn công, thiên hạ vì thế mà choáng váng. Cùng Đông Bình đại công bộ đội đẩy tới chậm chậm tốc độ so với, Nô lão gia tử tự mình thông xoáy đoạn đường này có thể nói là thế như trẻ tre, thông suốt. Ngoại trừ vũ khí trang bị vượt xa Đại Chu vương triều ở ngoài, chủ yếu nhất là có một kẻ nội ứng. Vệ tác. Diệp Huyền nguyên bản vì giải cứu Nô lão gia tử mà tự mình chuẩn bị một tấm bài, nhưng bởi vì sự tình có biến, cuối cùng vệ tác bị sai khiến đến rồi Đại Chu vương triều. Bây giờ, vệ tác ở Đại Chu vương triều nhưng là nổi danh người lương thiện, đặc biệt là đại nạn đói qua sau, ở trong dân chúng danh vọng càng là như mặt trời giữa trưa. Làm Nô lão gia tử bộ đội vừa mới tới gần, vệ tác trong bóng tối an bài nhân thủ cũng bắt đầu phối hợp, đủ loại bất lợi cho Đại Chu vương triều luận điệu bắt đầu xôn xao. Mọi người cẩn thận nghĩ một nghĩ, bây giờ lợi hại bộ đội đều tụ tập ở hoàng thành bên kia, lấy chúng ta hiện hữu tướng sĩ căn bản không ngăn được đối phương, nếu như cứng rắn phản kháng, tất nhiên sẽ làm tức giận đối phương. Đến thời điểm, các ngươi nghe qua Diệp Huyền cái này người sao? Ta tiểu nghe nói qua, có người nói gần đây người này kỳ hạ bộ đội đại phá man tộc, giết đến man tộc ném khôi bỏ giáp, chạy mất dép. Liên lợi hại như vậy man tộc kỵ binh cũng không là đối thủ, huống chi là chúng ta. Bây giờ liên thành chủ đều chỉ lo chạy trốn, chúng ta cần phải vì là tự mình lưu con đường sống. Nghe nghe Diệp Huyền cũng không phải là tàn bạo người. Ở đây chút ngôn luận bên dưới, lại thêm cái kia chút ở dân chúng trong mắt trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật ngay lập tức tiểu lựa chọn chạy trốn, cái khác phương diện căn bản là không quản, dân chúng tự nhiên là đau lòng cực kỳ, đầu tiên nghĩ đến cũng là sống tiếp. Liền, Nô lão gia tử một đường hướng về hướng đông nam đi về phía trước, chủ động mở thành đầu hàng thành trì không nhỏ sỗi, từ bên trong đều có thể nhìn đến vệ tác dấu vết hoạt động. Thành trì nhỏ hoặc là trung đẳng thành trì, hầu như đều là chủ động đầu hàng, chỉ có một tiểu bộ phận lựa chọn chống lại, đáng tiếc liền thời gian nửa ngày đều không có thể chống đỡ, liền bị Ngô lão gia tử bộ đội nghiền ép lên đi. Ở tiến về phía trước là cấp thành con đường trên, Ngô lão gia tử bộ đội đem sẽ mặc quá ba cái tỉnh, trong lúc nhiều hơn thành trì không thấp hơn 20 tòa. Cùng cái kia chút bên trong thành trì nhỏ hoàn toàn khác nhau, này chút nhiều hơn thành trì đều là có đại lượng chú binh, tuy rằng không có Đại Chu vương triều thời điểm toàn thịnh nhiều như vậy, thế nhưng từng cái có binh lực chí ít 2 vạn. Vũ khí trang bị phương diện càng là Đại Chu vương triều trước mắt mới chỉ xếp hàng đầu. Đáng tiếc, chúng nó đối mặt là Diệp Huyền kỳ hạ bộ đội. Nô lão gia tử thống soái bộ đội là lấy Thiết Tam Giác liên minh binh lực làm trụ cột, trải qua 2 năm xây dựng thêm, mắt trước đã có dòng dã 5 vạn người, trong đó chiến lực chủ yếu tiểu chiếm cứ nhân số 9/10. Nhánh bộ đội này bị Diệp Huyền ban tên cho vì là Huyền Vũ quân. Huyền Vũ quân tuy rằng không giống Hắc Thủy quân như vậy là Diệp Huyền dòng chính, nhưng cũng bởi vì Nô lão gia tử quan hệ chiếm được không ít thứ tốt, trong đó tiểu có 1000 người hỏa thương đội. Cho tới công thành phương diện, bây giờ Diệp Huyền kỳ hạ bộ đội đã không có tiếp tục chọn dùng truyền thống khí giới công thành, mà là sử dụng thần long đại pháo. Không nhiều, một môn là đủ. Chỉ cần có đầy đủ đạn tháo, trực tiếp đem pháo khẩu nhắm ngay cửa thành, trên căn bản không cao hơn 5 viên, liền có thể lấy như bẻ cành khô giống như xóa sạch cửa thành. Trước, 1000 người hỏa thương đội lấy hỏa lực cường đại áp chế lại trên tường thành, cái khác tướng sĩ tiểu ở xung phong tốt dưới chân giết vào trong thành. Tuy rằng chiến thuật 10 phần đơn giản, nhưng hoàn toàn phát huy súng ống hiệu quả, rất lớn hạ thấp Huyền Vũ quân ở trong công thành chiến tổn thất. Đối với Huyền Vũ quân hỏa thương, Đại Chu vương triều thủ thành các tướng sĩ phàm là gặp phải, toàn bộ đều mộng ép, hiển nhiên trước mắt nhìn thấy sự vật đã vượt xa bọn họ nhận thức. Liền, sợ hai bầu không khí tung bay ra, theo gió thổi hướng về phía Đại Chu Vương triều hoàng thành Lạc Cấp thành, trong khoảnh khắc càng là kinh động tất cả mọi người. Tuy rằng từ phía trước lui xuống đem trong cổ áo biết được một ít tình huống, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật, dù cho là trí tưởng tượng làm sao phong phú, không có khả năng có manh mối. Toàn bộ Lạc Cấp thành trên dưới đã là lòng người bàng hoàng. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên như vậy ngoài ý muốn. Nhớ lúc đầu Lạc Cấp thành biết được kẻ địch đến phạm tin tức, có thức chi sĩ khó tránh khỏi muốn phân tích một trận. Một đường là Đông Bình đại công 200.000 đại quân, một đường là Hắc Thủy thành Diệp Huyền 5 vạn quân đội. 200.000 cùng 5 vạn, phương nào sức chiến đấu càng mạnh hơn, chuyện như vậy quả thực dùng chân đầu ngón tay đến nghĩ cũng biết. Húng chi Đông Bình đại công chức nhưng là hầu như muốn đánh đến Lạc Cấp thành, chỉ huy năng lực không thể nghi ngờ, lại thêm hùng binh 200.000, tuyệt đối đáng giá Đại Chu Vương triều coi trọng. Mà Đại Chu Vương triều cũng là làm như vậy, bộ đội chủ lực ngoại trừ đóng giữ hoàn thành, cái khác 8 phần 10 trở lên đều phái đi đối phó Đông Bình đại công. Cho tới mặt khác một đường 5 vạn quân đội, Đại Chu Vương triều gặp đại nạn đói phía sau còn chưa khôi phục, binh lực đã là giật gấu vai, liền lựa chọn tận lực chỉ hoan ứng đối phương thức. Nhưng là, ai có thể đoán chừng phải đến, Diệp Huyền kỳ hạ này 5 vạn bộ đội sức chiến đấu dĩ nhiên có thể sánh vai Đông Bình đại công 200.000 bộ đội. Một đường trên thế như trẻ tre, sở hữu phòng tuyến cũng như cùng giấy dán một dạng, bị đối phương dễ như trở bàn tay đột phá. Vẹn vẹn không tới thời gian 2 tháng, Huyền Vũ quân đã cường hành đẩy mạnh đến rồi Lạc Cấp thành bên ngoài trăm dặm, có người nói binh lực tổn thất liền một thành cũng chưa tới. Sức chiến đấu như thế, như vậy thần tốc, như vậy chỉ huy, cho Lạc Cấp thành tạo thành áp lực cực lớn, để tay lên ngực tự hỏi, dù cho giờ khắc này thành bên trong có mấy trăm ngàn lính phòng thủ, nhưng ngay cả một điểm cảm giác an toàn đều không có. Đại Chu Vương triều triều đình càng là loạn thành hỗn loạn, có người đề nghị về phía sau phương rời đô, có người đề nghị phái ra sứ giả hòa đàm, có người đề nghị ôn ôn ào ào một vòng, dĩ nhiên không có một người đề nghị mở cửa nghênh địch. Đối với này, Đại Chu Vương triều đương nhiệm hoàng đế chỉ là lặng lặng ngồi ở trên bảo tọa, hai mắt vô thần nhìn phía phương xa, to lớn một cái vương triều, lẽ nào cứ như vậy bị mất ở bản nhân trong tay sao? Tiêu ở Lạc Cấp thành lòng người bàng hoàng bên trong, một cái hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ sự tình xảy ra. Huyền Vũ quân cũng không tiếp tục đẩy mạnh lại đây, mà là ở bên ngoài trăm dặm một thành trì đóng quân lại. Bất quá đối với Lạc Cấp thành giám thị cũng không có đình chỉ, thỉnh thoảng đều có thể gặp được kỵ binh đối phương thân ảnh. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ là đến tiếp sau vô lực? Tiêu trên Lạc Cấp thành hạ thời điểm kinh nghi bất định, Diệp Huyền tự mình hạ chỉ lệnh. Huyết kỵ vệ lập tức tới được, từ đằng sau tập kích bất ngờ Đại Chu Vương triều bộ đội chủ lực. Một tháng sau, Đông Bình đại công mang theo 180.000 đại quân mênh mông quần quật ra, ven đường cũng giống là Huyền Vũ quân một dạng, thiện đãi đầu hàng, nghiền ép phản kháng. Song phương tiểu ở Lạc Cấp thành bên ngoài trăm dặm hội sư. Huyền Vũ quân đã sớm ra tay đem phụ cận hai cái so sánh thành trì lớn đánh hạ xuống, vừa vặn để này 180.000 đại quân có nghỉ dưỡng sức địa phương. Trong lúc này, các loại vật tư càng là quần quật không ngừng vận tải lại đây, vệ tắc ở đây một bên ẩn nút nhiều năm như vậy, sau lưng lại có Hắc Thủy thành toàn lực chống đỡ, làm sao có khả năng không có một chút xíu thành tích đây? Diệp Huyền lần thứ hai cùng Đông Bình đại công gặp mặt, song phương tâm tình tuyệt nhiên bất đồng, bất quá có Thanh Tuyền quận chúa làm cầu nối, một số sự tình vẫn là nợ nụ cười mà qua đi. Đại công, Diệp Huyền giơ tay một chỉ Lạc Cấp thành phương hướng, hào khí hướng về mây xanh nói, chúng ta nên làm gì phân chia nó? Ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, Diệp Huyền liên hợp Đông Bình đại công hai đường cũng tiến vào, một đường đánh tới Đại Thương Vương triều hoàng thành bên dưới, thiên hạ đều kinh hãi. Đặc biệt là biết tình huống cụ thể đám người, càng là vì chi sợ hãi. Bởi vì là Diệp Huyền bộ đội một đường thế như trẻ tre, trước tiên chống đối Lạc Cấp thành bên ngoài trăm dặm, sau đó phái ra một nhánh sức chiến đấu kinh khủng bộ đội tập kích bất ngờ địch hậu, nếu không thì Đông Bình đại công một phương khẳng định không thể nhanh như vậy đột phá Đại Chu Vương triều loại hình phòng ngự. Cái kia một đội quân tên cũng bị thế nhân biết, Huyết Kỵ vệ. Thế nhưng theo hiểu rõ Diệp Huyền một phương càng sâu, cũng là càng ngày càng chấn động, chỉ cần là đi qua Hắc Thủy thành đều biết, Huyết Kỵ vệ chỉ là Diệp Huyền dưới quyền một đội quân. Cùng Huyết Kỵ vệ cùng tên còn có Hắc Hổ sư, Phi Ưng lữ các loại, cùng xưng là Hắc Thủy quân, chính là Diệp Huyền kỳ hạ đệ nhất chiến lực. Ngoài ra, còn có lần này tiến công Đại Chu Vương triều bộ đội chủ lực Huyền Vũ quân, xem như là Diệp Huyền kỳ hạ thứ hai sức chiến đấu. Mặt khác có người nói còn có một nhánh vừa rồi thành lập không lâu Vân Báo sư, sức chiến đấu phương diện cũng còn chưa biết, thế nhưng lấy Diệp Huyền kỳ hạ những bộ đội khác làm tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Thử nghĩ một chút, tiến công Đại Chu Vương triều chỉ là Diệp Huyền kỳ hạ thứ hai sức chiến đấu, cũng đã có uy lực như thế, nếu như đệ nhất chiến lực, nào sẽ là như thế nào kinh người. Tuy nói Đại Chu Vương triều trải qua đại nạn đói, tổng thể thực lực đã lùi lại nhiều cái đẳng cấp, thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Tuy nói trong đó cũng có Đại Chu Vương triều tương đối Đông Bình đại công mà nói không đủ coi trọng nguyên nhân, thế nhưng Diệp Huyền Huyền Vũ quân có thể một đường nghiền ép lên đến, cũng đủ để thuyết minh tất cả. Làm Huyền Vũ quân đem thần long đại pháo nhắm ngay Lạc Cấp thành cửa thành, đồng thời mấy pháo bên trong đem cửa thành đánh thành phấn vụn phía sau, Đại Chu Vương triều hoàng thất lựa chọn đầu hàng. Nhưng là kết quả cuối cùng ngoài dự liệu của mọi người, Đại Chu Vương triều cũng không có chơi xong, mà là bị ép buộc lựa chọn rời đô đông nam khu vực. Lớn như vậy quốc thổ cuối cùng cũng vẹn vẹn chiếm được 1/4, còn lại nhưng là bị Diệp Huyền liên hợp Đông Bình đại công phân chia sạch sẽ. Về phần tại sao không có tiêu diệt Đại Chu Vương triều, bởi vì Diệp Huyền biết ăn một miếng không thành tên béo, trước tiên giữ lại đối phương, đợi đến chính mình bên này tiêu hóa đã bắt tay khu vực sau đó mới đi chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nguyên bản Đông Bình đại công còn nghĩ thừa thắng truy kích, nhưng là thấy đến Diệp Huyền dự định ngừng tay, suy nghĩ luôn mãi phía sau, lựa chọn phóng Đại Chu Vương triều dư nghiệt một con ngựa. Dù sao Đại Chu Vương triều hoàng thất lựa chọn đầu hàng, là bị Diệp Huyền thần long đại pháo cho trấn nhiếp, phải biết là cấp thành bên trong quân bảo vệ tiểu có sắp tới 200.000, bằng vào Đông Bình đại công mình là không giải quyết được. Bởi vậy, Đông Bình đại công làm ra sáng suốt quyết định. Đối với Đại Chu Vương triều cắt nhường lại thổ địa, Diệp Huyền cùng Đông Bình đại công thương thảo phía sau quyết định 5 năm ở. Toàn bộ Mạn Bắc cùng với mặt Đông một cái tỉnh về Diệp Huyền, phía tây nam cùng với Nguyên Đại Chu Vương Triều Phúc Địa về Đông Bình Đại Công. Song Vương một hồi có thêm 5 cái hành tỉnh khu vực, vừa là thu hoạch lớn, cũng là trách nhiệm cùng gánh nặng. Bất quá Đông Bình hành tỉnh trước liền từ Hắc Thủy Thành đưa vào mới cây nông nghiệp, trong 2 năm qua càng là hàng năm được mùa lớn, dùng để giải quyết bên này dân chúng ấm no hoàn toàn không có vấn đề. Liên Đông Bình hành tỉnh đều không có vấn đề, là mới cây nông nghiệp nguyên sản địa, đồng thời đã bắt đầu ra công ra càng nhiều chủng loại diệp huyền một phương, căn bản là việc nhỏ như con thỏ. Trải qua nửa năm, khuyết trương thổ và dặm, loại nào chẳng cử. Phải biết hoàn thành cái này diệp huyền, chỉ là ở mấy năm trước tiếp thủ biên hoang chi địa Hắc Thủy Thành, khi đó Hắc Thủy Thành nhất định chính là cùng khổ. Chỉ dùng thời gian mấy năm, liền đến đạt đến như vậy độ cao, tuyệt đối được cho trước không có người sau cũng không có người. Bây giờ e sợ đã không có ai sẽ đi hoài nghi diệp huyền năng lực cá nhân, dù sao từ kết quả nhìn, không có diệp huyền thì sẽ không có hôm nay kỳ tích. Lúc này Diệp Huyền một cái nào đó nhạy cảm thân phận bắt đầu gây xích mích thế nhân thần kinh, nắm giữ Đại Thương Vương triều ngôi vị hoàng đế kế thừa tư cách, dù cho là đứng hàng ở mấy chục tên phía sau, bây giờ xem ra đã không trọng yếu, quan trọng là Diệp Huyền có thực lực vượt xa khỏi có sức cạnh tranh nhất 4 cái hoàng tử. Tiêu ở 4 cái trong hoàng tử đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm, Diệp Huyền đã bắt đầu hướng ra phía ngoài phát triển, không chỉ có đại bại Man tộc, chiếm cứ phương Bắc vạn dặm thảo nguyên, càng là đánh vào Đại Chu Vương triều, đánh hạ vạn dặm danh giới. Nhất khiến Đại Thương Vương triều cao tầng hoảng loạn chính là Diệp Huyền chỉ là đem đánh rất xuống danh giới thu vào trị hạ. Không có một chút xíu thừa nhận đó là thuộc về Đại Thương Vương triều. Nếu như là dựa theo Đại Thương Vương triều luật pháp mà nói, phàm là lãnh chúa đánh rất xuống địa bàn, đều sẽ vô điều kiện thuộc về Đại Thương Vương triều quốc thổ phạm vi. Dù sao lãnh chúa đều thuộc về Đại Thương Vương triều, như vậy lãnh chúa trị hạ cũng có thể thuộc về Đại Thương Vương triều, thế nhưng đặt ở Diệp Huyền ở đây, nhưng không có một người dám đi chỉ trích. Đối mặt như mặt trời ban trưa Diệp Huyền, Đại Thương Vương triều nội bộ bắt đầu xuất hiện rất nhiều nhóm lớn cỏ đầu tường, liên quan với 4 cái hoàng tử tin tức dường như tuyết rơi giống như bay tới, cho tới phụ trách sắp xếp tin tức Triệu Liên Nhi bó tay toàn tập. Làm Diệp Huyền phản hồi Hắc Thủy Thành phía sau, lập tức bắt đầu bộ đội điều hành, dù sao nhiều hơn như vậy một đám lớn địa bàn, chỉ là dựa vào hiện có quân đội là còn thiếu rất nhiều. May mà cùng Đông Bình Đại Công lại một lần tiến nhập thời kỳ trang mật, cộng thêm trên Thanh Tuyển quận chúa tự mình đồng ý ở Hắc Thủy Thành làm con tin, Song Vương có thể không có cố kỵ dựa theo mình tiết tấu phát triển. Đối với Đại Thương Vương triều nội bộ thế cục biến hóa, một đám thần trúc đều muốn biết Diệp Huyền ý nghĩ, nếu như muốn đi tranh thủ ngôi vị hoàng đế, bọn họ nhất định cúc cung tận tụy. Đối với này, Diệp Huyền thái độ đúng là không có bao nhiêu lưu ý, trước tiên để chính bọn hắn chơi đi, chúng ta cũng có chuyện của chính mình muốn làm. Dù sao tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, trước tiên làm tốt chính mình bổn phận sự tình, lại đi nghĩ những thứ khác. Liền, Diệp Huyền trị hạ nơi từ động chuyển yên lặng, phản phất là không để ý đến chuyện bên ngoài một dạng, bắt đầu yên lặng phát triển. Tuy rằng Diệp Huyền lựa chọn bất động, thế nhưng để cho Đại Thương Vương triều nội bộ áp lực không chỉ có vì là giảm phân nửa phân, càng là không ngừng tăng lên bên trong. Giống như là bên cạnh đang nằm một con mãnh hổ, trong đó lẳng lặng nhìn ngươi, cũng không nghe răng trợn mắt, cũng không tức giận phẫn nộ rít gào, nhìn như không có nguy hiểm gì, thế nhưng ngươi nhưng nhìn không thấu đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì. Một giây sau, có lẽ hạ một giây sau, có lẽ hạ một giây sau, mãnh hổ tiểu sẽ nhào tới, mở ra buồn máu miệng lớn cắn xé con mồi. Cái gì đều không có phát sinh, nhưng thật giống như cái gì cũng đã xảy ra, chỉnh bầu không khí càng phát căng thẳng, phi thường dễ dàng làm người nghi thần nghi quỷ. Liền ngay cả chỉ là tầm thường nhất bộ đội điều hành, cũng có thể đưa tới không ít nghi kỵ ánh mắt, Diệp Huyền mọi cử động rất lớn khiêu chiến một ít người thần kinh. Hán, lúc nào sẽ gọi tới? Bởi vì Diệp Huyền liên tục tiêu căng cử động, để tranh cướp ngôi vị hoàng đế 4 cái hoàng tử cũng nhận được ảnh hưởng, trong đó tranh đấu cũng có giảm bớt dấu hiệu. Thế nhưng, hồ ảnh đang hành động. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 327, Định quốc Hoa Hạ, hoàn. Tranh đấu một khi lên thì không phải là như vậy dễ dàng ngừng lại đến. Bây giờ Đại Thương Vương triều 4 cái hoàng tử mặc dù là nghĩ muốn ngừng lại đến, nhưng là muốn áp dụng phi thường khó khăn. Phàm là vừa rồi có chút khởi sắc, đều sẽ có chuyện phát sinh, đem tranh đấu bước chân đẩy càng xa hơn, giống như là có một bàn tay vô hình ở sau lưng điều khiển một dạng. Mình giảm đối phương tăng. 4 cái hoàng tử trợn mắt nhìn Diệp Huyền bên kia phát triển không ngừng, mà chính mình đám người bên này nhưng là có một loại ngồi chờ chết cảm giác. Trong đó nhất là chịu khổ vẫn là bất tính. Đại Thương Vương triều nội chiến liên tục, thậm chí là cường trinh bách tính trong nhà đàn ông. Mất đi chủ yếu sức sản xuất, đối với dân chúng tầm thường đả kích là có tính chất hủy diệt, cho tới dẫn đến lượng lớn bách tính trôi dạt khắp nơi, tiếng oán than dậy đất. Không bằng đi đông bắc đi, nghe nói ở Diệp Huyền đại nhân thống trị hạ, nơi đó đã là nhân gian nhạc tổ, không cần lo lắng ấm no, cũng không cần lo lắng chiến tranh. Cái này luận điệu đồng thời, nhất thời hấp dẫn rất nhiều dân chúng ánh mắt. Bách tính sở cầu rất ít, ấm no mà thôi, cao hơn một chút nữa, duy an cư lạc nghiệp. Nhưng là đối với 4 cái hoàng tử tới nói, một khi trị hạ bách tính giảm thiểu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ngôi vị hoàng đế sức cạnh tranh, liền nhằm vào bách tính nghị muốn trốn khỏi tầng tầng trừng phạt sinh ra theo thời thế. Ác độc nhất chính là tội liên đối phương pháp, một người chạy trốn, giết người nhà, người một nhà chạy trốn, giết kỳ tam tộc. Bây giờ ở 4 cái hoàng tử trị hạ dân chúng, không một không sống ở máu tanh khủng bố bên trong. Đông Bình Đại Công nghe đến mấy cái này tin tức, nghe nói tại chỗ tiểu té bể mến yêu bút nghiên mực, thế nhưng bị giới hạn thân phận, cuối cùng cũng không nói gì. Bất quá, nhưng phàm là chạy trốn tới Đông Bình hành tỉnh bách tính, đều được thiện đãi, còn cái kia chút truy sát người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Dương Kỳ Quan cùng Khánh Nhạc Thành liền trực tiếp mở rộng cửa lớn, bay mở trận thế, bách tính có thể tùy ý tiến nhập. Cho tới những thứ khác, vượt tuyến người, chết. 4 cái hoàng tử nắm Đông Bình Đại Công cùng Diệp Huyền không có cách nào, chỉ có thể hết sức cuốn lại bách tính, đã cùng lúc trước việc không ai quản lý giải đất những thế lực kia chủ gần như. Chính là vật cực tất phản, đối với Diệp Huyền leo lên Đại Thương Vương triều ngôi vị hoàng đế yêu cầu càng ngày càng cao, dù cho là 4 cái hoàng tử nghĩ ép đều không để ép được. Không chỉ có là bách tính, liền ngay cả không ít quan chức đều không nhịn được bốn cái hoàng tử hành động, không ngừng hướng về Hắc Thủy Thành tối thông quan khoản, hy vọng Diệp Huyền có thể vì là Đại Thương Vương triều quét dọn muôn vàn khó khăn, kết thúc cái này hỗn loạn cục diện. Mà lúc này tiểu ở Hắc Thủy Thành Diệp Huyền cũng không có thể không biết Đại Thương Vương triều nội bộ tình huống, chỉ là mắt trước vẫn chưa tới thời điểm. Cơm được từng miếng ăn, sẽ không tổn thương dạ dày. Trước ăn cực lớn một khẩu, mắt trước đã có chút ăn no, nếu như lại tiếp tục cường hành ăn vào, hiển nhiên là món không sáng suốt sự tình. Trước hết chậm một chút, để này một khẩu tiêu hóa, mới có thể tiếp tục ăn uống. Đây là rõ ràng dễ hiểu đạo lý, thế nhưng mọi người thường thường chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, hoàn toàn không có vì lâu dài dự định. Nếu như hiện tại kết quả Đại Thương Vương triều bên kia hỗn loạn, tất nhiên sẽ vượt qua Diệp Huyền nhất phương gánh nặng, nói không chắc đến thời điểm ngược lại sẽ để nguyên có dân chúng sinh hoạt chịu ảnh hưởng. Bởi đem một đám lớn nguyên đại chu vương triều thổ địa nhét vào kỳ hạn, tín ngưỡng giá trị cửa hàng lần thứ 2 thăng cấp, trở thành Nam 01 cửa hàng. Lần này cửa hàng bên trong mới xuất hiện hoán đổi vật hoàn toàn là biến hóa nghiêng trời, lúc trước Diệp Huyền sử dụng tiểu lý phi đao 10 phút thể nghiệm bản, đã không có, đã biến thành tiểu lý phi đao, giá trị 1 triệu tín ngưỡng giá trị. Những thứ khác còn có cái gì kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, thân pháp, hiện thể nước thuốc bản thăng cấp các loại, tất cả đều là tăng mạnh cá nhân võ lực hoán đổi vật. Diệp Huyền nhìn qua một lần, nếu như đem những thứ đồ này toàn bộ đổi, chính mình tiểu sẽ biến thành trong truyền thuyết thập bát ban vũ khí tinh thông mọi thứ cực giả, vượt nóc băng tường loại hình càng là không ở lời hạn. Nhất định chính là cá nhân trang bức chuyên môn hoán đổi vật. Ngoài ra, còn ra hiện một ít có thể được xưng chiến tranh thần khí bản vẽ. Thì như trong đó một cái, liên phát hỏa thương. Chỉ là bây giờ Hắc Thủy quân trang bị súng trường cùng trường trung lôi cũng đã quét ngang thiên hạ, nếu như lại thêm liên phát hỏa thương, chẳng phải là muốn trời cao tiết ấu. Thấy được liên phát hỏa thương, Diệp Huyền cũng không khỏi nhớ lại hồ ảnh, này một đội quân dựa theo bộ đội đặc chủng đến chế tạo, phân phối liên phát hỏa thương hoàn toàn thích hợp, đến thời điểm chấp hành một cái chém đầu hành động. Xách xách xách. Bây giờ hồ ảnh vẫn ở bốn cái hoàng tử trị hạ hoạt động, hết sức có chút ẩn nút mùi vị, một phương diện ở bên đó khoé gió nổi mưa, khác một mặt thì lại tiếp tục thanh trừ năm đó nhằm vào quá chủ nhân cũ mạch này kẻ thù. Đương nhiên, những cái kia cựu nhân trước khi chết, phải biết tại sao mình sẽ chết, rốt cuộc là người nào muốn bọn họ mệnh. Bảo đảm điểm này, mới xem như là đối với nguyên chủ nhân hoàn mỹ bàn giao. Bây giờ Diệp Huyền trị hạ bách tính đã vượt ngàn vạn, dù cho là trụ cột nhất một điểm, một tháng qua cơ sở tiền lương đều có hơn 1000 vạn, càng thêm đã nói trong ngày thường sự thật hài lòng chính sách đối với dân chúng ảnh hưởng. Cái kia tín ngưỡng giá trị quả thực giống như là khoảng cách truyền một dạng một làn sóng rồi lại một làn sóng phun trào, cũng rất nhanh lại bị Diệp Huyền một đám lớn tiêu tốn đi ra ngoài. Dù sao lấy nguyên có địa bàn tài nguyên nghĩ muốn nuôi lên gấp mấy lần bách tính là không đủ, còn cần Diệp Huyền dùng lượng lớn tín ngưỡng giá trị đổi lấy bù đắp ở giữa sai biệt. Bất quá cuộc sống như thế chỉ là tạm thời, đợi đến tân địa bàn phát triển, tên to xác ngày thật tốt tựu đi theo. Diệp Huyền đối với này đã định một cái nhạt dạo, lấy được hạ quan viên cùng dân chúng ủng hộ chống đỡ, toàn tâm toàn lực phát triển. Đông Bình hành tỉnh bên kia cũng không kém nhiều, thậm chí là Đông Bình đại công tử mình mang theo nhóm lớn người lại đây khảo sát. Dù sao đang phát triển phương diện tới nói, Diệp Huyền năng lực tuyệt đối rõ như ban ngày, Đông Bình đại công đối với này 10 phần tán đồng, mới có thể chủ động lại đây hướng về Diệp Huyền thỉnh kinh, thuận tiện nhìn tôn nữ trải qua làm sao, sau đó nhắc lại một chút chuyện xưa. Tiêu ở Diệp Huyền cùng Đông Bình hành tỉnh trong đó như keo như sơn thời điểm, một cái tất cả mọi người bất ngờ xảy ra chuyện lớn, khiếp sợ toàn bộ Đại Thương Vương triều. Tân hoàng đế sinh ra, Tam hoàng tử Diệp Phi Dương. Toàn bộ sự tình nói đến còn cùng Diệp Huyền có chút quan hệ. Bởi Diệp Huyền một phương càng ngày càng cường thế, mà bốn cái hoàng tử trong đó lại là ma sát không ngừng, nghĩ muốn ngừng đều không dừng được. Liền, Tam hoàng tử đề nghị, không bằng huynh đệ bốn cái tự mình gặp mặt nói chuyện, mọi người ở trước mặt đem sự tình nói rõ ràng, giải khai tất cả hiểu lầm, mới có thể nhất trí đối ngoại. Động tác này, chiếm được đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng với bát hoàng tử ảnh hưởng, dù sao trong đó tiểu có qua một lần, tuy nói lần đó 40 vạn liên quân kết quả cũng không tốt, thế nhưng hiện nay làm sao đối phó Diệp Huyền mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, ngoan hạ tâm Tam hoàng tử Diệp Phi Dương nhân cơ hội độc sát ba người kia, thành công leo lên ngôi vị hoàng đế. Ở Đại Thương Vương triều trong lịch sử, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Cho tới nghi thức lên ngôi tất cả giản lược, trước sau không tới thời gian một ngày, giống như là vội vàng đi làm chuyện gì một dạng, Tam hoàng tử Diệp Phi Dương liền trở thành Đại Thương Vương triều tân hoàng đế. Mà này một vị tân hoàng đế lên ngôi cái thứ nhất ý chỉ, tiểu chấn kinh rồi thiên hạ. Khiến Đại Thương Vương triều đệ nhất đại công, Đông Bình đại công Lâm Đình Thiên, lập tức xuất binh tấn công loạn thần tặc tử Diệp Huyền. Sự tình thường thường đều sẽ trong lúc lơ đãng ngoài dự đoán mọi người. Tiểu ở Tam hoàng tử Diệp Phi Dương cho rằng được như ý thời điểm, Đông Bình hành tỉnh là xuất binh, thế nhưng thất bại. Bị bại tốc độ nhanh chóng, quả thực tiểu không thể nói lý. Có người nói tân hoàng đế ý chỉ đến thời điểm, Đông Bình đại công chính ở Hắc Thủy thành làm khách, là do Lưu thủ Ba Lăng thành hình giang tự mình mang tới. Lúc đó, Lâm Đình Thiên chính ở cùng Diệp Huyền nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thuận tiện thảo luận một chút liên quan với cháu gái chuyện đại sự cả đời. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao cũng đã ăn, hắn cũng không phải cái kia loại không có bả vai người. Làm hình giang đem tân hoàng đế ý chỉ trình lên thời điểm, Lâm Đình Thiên nhìn phía sau đầu tiên là sức sở, sau đó tại chỗ đem ý chỉ giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền xem qua phía sau cũng trầm mặc, lấy Đông Bình đại công cá tính, này đạo ý chỉ xác thực nắm giữ phi phạm lực cơ thúc. Ngươi nhìn, làm sao đây? Rất lâu phía sau, Lâm Đình Thiên bày làm ra một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ hỏi. Đại công, này trận đấu không đánh không mở, nếu không thì trong lòng ngươi trùng quy không qua được làn danh kia. Nhưng là, Lâm Đình Thiên trong mày, vừa rồi song phương còn vừa nói vừa cười, thậm chí còn nói về cháu gái sự tình, một giây sau liền muốn xung đột vũ trang. Nếu như lấy Đông Bình đại công tới nói, cũng không cần bao nhiêu do dự, có thể bây giờ là Lâm Đình Thiên, có lúc sự tình một khi rơi xuống trên đầu mình, trở nên không bình thường. Diệp Huyền, nếu như ngươi có ý định đi tranh cướp cái kia ngôi vị hoàng đế, có lẽ tình huống cũng không giống nhau. Lâm Đình Thiên thở dài một hơi, tiếp hận nói: tại sao muốn đi cướp người khác ngôi vị hoàng đế? Nếu như muốn, chính mình thành lập một cái không phải? Diệp Huyền thản nhiên nói, lấy ta thực lực hôm nay, toàn bộ Đại Thương Vương triều dễ như trở bàn tay, nhưng là ta cũng không muốn cái kia ngôi vị hoàng đế. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Đỉnh Tiên kinh trụ, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Huyền thật sự có như vậy hùng tâm chí lớn. Cái kia ngôi vị hoàng đế chỉ là kế thừa, mà ta muốn làm sáng tạo người. Diệp Huyền ngẩn ra nở nụ cười, lập tức đem trong lòng nghĩ hoàn toàn nói ra. Ta muốn thành lập một cái mới quốc gia, tên là Hoa Hạ. Như thế nào, đại công, có hứng thú hay không tấu lên một cước, làm một cái khai quốc công? Tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn, nhưng là trước mắt cửa ải này được hay đi trước? Thẳng thắn nói, bản đại công có thể không nghĩ có cái gì đều dành. Lâm Đỉnh Thiên nói ra, cái này đơn giản, chúng ta có thể làm như vậy. Diệp Huyền đã sớm trong lòng hiểu rõ, mười phần tự tin nói. Sau đó, song phương thần trúc đều bị triệu kiến lại đây, thương thảo đại sự. Thứ hai ngày, Đông Bình đại công lập tức hướng về Diệp Huyền tuyên chiến. Ba ngày phía sau, Đông Bình hành tỉnh bộ đội chủ lực cùng Diệp Huyền hát thủy quân ở song phương biên giới nơi tiếp xúc. Sau đó, Đông Bình đại công thất bại. Toàn bộ quá trình, bất kể là Diệp Huyền một phương, vẫn là Đông Bình hành tỉnh, đều không có tổn thất người nào. Chỉ là Đông Bình hành tỉnh bên này mũi tên tính chất tượng trưng hướng về đất chống bắn mấy lần, mà hát thủy quân nhưng là thả vài tiếng không thương, sau đó tiêu kết thúc. Đông Bình đại công thất bại, Đông Bình hành tỉnh bị Diệp Huyền một phương lấy tốc độ cực nhanh thôn vệ. Vẹn vẹn không tới một tháng, cuối cùng Đông Bình hành tỉnh kể cả từ Đại Chu Vương triều bên kia thu được địa bàn ở bên trong, cùng nhau nhét vào Diệp Huyền thống trị bên dưới. Liền ngay cả Đông Bình đại công đám người các loại cũng đã trở thành Diệp Huyền tù binh, lại bị bằng cao cách thức đánh ngộ, vẫn như cũ nắm giữ thực quyền, trấn thủ một phương quỷ dị như vậy tình huống biến hóa, thực tại khiến Đại Thương Vương triều trên dưới trố mắt ngất ngụm. Nghe nói Tân Hoàng đế nghe được tin tức này phía sau, trong khoảnh khắc toàn bộ người đều có tới, nguyên tưởng rằng là một chiêu diệu kỳ, cuối cùng chính mình nhưng như là bị người soạt đùa hầu nhi. Sau đó, một ít không biết từ đâu tới tin tức xôn xao. Nói thí dụ như, Diệp Huyền cưới Lâm Thanh Tuyển, những địa bàn kia chính là đồ cưới. Nói thí dụ như, bị bắt Đông Bình đại công, mang theo mấy vạn người bộ đội vượt qua Hát Thủy Hà, chạy thật nhanh phương Bắc Đại Thảo Nguyên, đi gây sự với Man tộc. Nói thí dụ như, Diệp Huyền dưới trướng bộ đội lại thêm một nhánh, tên là Đông Bình quân. Nói thí dụ như, tóm lại, từng cái đối với Đại Thương Vương triều tin tức xấu huyền như măng mọc sau cơn mưa giống như rối rít xông ra, phản phất ở vô hình cười nhạo hiện nay triều đình. Tiêu ở năm sau mùa xuân qua sau, trải qua hơn một năm tu sinh dưỡng tức, Diệp Huyền trị hạ đã từ từ khôi phục như cũ, thậm chí là làm xong tất cả chuẩn bị. Sau đó, Diệp Huyền khởi binh ba đường, phía tây Vân Báo sư, Dương Kỷ quan Hắc Hổ sư, phía nam Đông Bình quân, ba đầu cũng tiến vào, kiếm chỉ Đại Thương Vương triều hoàn thành. Kinh niên ở Tam Hoàng tử đám người thống trị tàn bạo hạ bách tính, đã sớm đối với Diệp Huyền trị hạ bách tính mười phần nước ao, từ từng cái thương nhân trong miệng nghe tới đối với bên kia miêu tả. Nhất định chính là sở hữu bách tính hướng tới mỹ hảo sinh hoạt. Bởi vậy làm Diệp Huyền kỳ hạ bộ đội đánh vào một cái nào đó hành tinh thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện dân chúng dâng lên đường phố đầu, xếp hàng hai bên đường hoan nghênh náo nhiệt cảnh tượng. Trong đó hiển nhiên không thể thiếu hồ ảnh nỗ lực. Đại quân đến trước tiên đánh giết thành chủ hoặc là thủ thành tướng lĩnh, nguyên bản đối mặt Diệp Huyền bộ đội cũng đã không có bao nhiêu sĩ khí, bây giờ lại thêm rắn mất đầu, càng không sức chiến đấu có thể nói, mở thành đầu hàng chỗ nào cũng có. Đắc nhân tâm người được thiên hạ, đây là tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Đại Thương Vương triều đã trở thành tường đổ mọi người đẩy cục diện, nguyên bản từng cái chống đỡ bốn cái hoàng tử tỉnh. Theo Diệp Huyền bộ đội hát vang tiến mạnh, dồn dập biểu thị đồng ý chống đỡ Diệp Huyền đăng cơ, toàn lực phản đối cướp đoạt chính quyền người Diệp Phi Dương. Đối với này, Diệp Huyền tất nhiên là một mình toàn thu, trước tiên ổn định đám này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, mang tới thu phục toàn tuyến phía sau, lại tới xử lý đám này quý tộc, giống như là vừa vào Hát Thủy thành thời gian làm như vậy. Làm Diệp Huyền ba đường bộ đội đi tới hoàng thành ở ngoài thời điểm, chỉ thấy thành trung hoàng cung một mảnh đại hỏa, phản phất lờ mờ trong đó còn có tiếng kêu gào truyền đến. Căn cứ người biết chuyện từng nói, phóng hỏa đốt hoàng cung chính là tân hoàng đế Diệp Phi Dương. Diệp Phi Dương tựa hồ là đã điên rồi, một bên phóng hỏa còn một bên điên cuồng hét lên. Ta không chờ được đến, các ngươi ai cũng đừng muốn lấy được. Diệp Huyền, ngươi chẳng qua là một ngoại thất, cũng nghĩ chia sẻ ngôi vị hoàng đế, quả thực nằm mơ, chấm coi như là toàn bộ phá hủy, cũng sẽ không để cho ngươi. Diệp Huyền, chấm lúc trước nên giết ngươi, hậu hoạn vô cùng a. Ta thật hận. Sau đó, Diệp Phi Dương tự mình đem bên người thân cận người từng cái giết chết, sau đó cùng toàn bộ hoàng cung đồng thời lùi tán theo lửa. Đối với kết quả này, Diệp Huyền chỉ là ở trong lòng yên lặng nói một câu. Diệp Huyền, ngươi có thể nhắm mắt. Cũng không biết có phải hay không là trong lòng tác dụng, Diệp Huyền có một cái chớp mắt như vậy cảm giác được cả người một nhẹ, phảng phất là có cái gì rời đi thân thể tựa như, vô cùng huyền diệu. Bây giờ, nên cho nguyên chủ nhân bàn giao đã hoàn thành, đón lấy chính là Diệp Huyền thanh thản ổn định qua trên những ngày an nhàn của mình. Một tháng phía sau, Đại Thương Vương triều không còn nữa tồn tại. Nửa năm phía sau, một cái tên là Hoa Hạ Đế quốc chính thức quật khởi. Hai năm phía sau, Hoa Hạ Đế quốc ngồi vững nguyên Đại Thương Vương triều cùng với hơn một nửa cái Đại Chu Vương triều thổ địa, trị hạ dân chúng trải qua nhấp nhô, bây giờ cuối cùng cũng coi như an cư lạc nghiệp. Bây giờ liền Mạn Bắc Nguyên thuộc về Man tộc vạn giảm khu vực, cũng trở về Hoa Hạ Đế quốc trị hạ, chăn nuôi nghiệp phương diện cũng nhận được nhảy vọt phát triển. Làm Diệp Huyền đến bây giờ độ cao này thời gian, mới thình lình phát hiện mình trị hạ địa bàn đối với khắp cả đại lục mà nói chỉ là an phận ở một góc, thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn. Diệp Huyền đứng ở đô thành tương đầu, nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói ra, tương lai, ta Hoa Hạ quốc kỳ, chắc chắn xuyên biến toàn bộ thế giới. Cảm ơn mọi người một đường chống đỡ, nhưng là thành tích thật sự là quá thảm, không chịu được nổi, không thể không kết thúc, lý tưởng hết sức đầy đặn, hiện thực hết sức cốt cảm, không muốn nói nhiều lắm, hạ một bản tiếp tục cố gắng. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương.